sau cái cuộc biểu tình ở Kiev và cái cuộc biểu tình đó kể như thành công bởi vì tổng thống của Ukraine bỏ chạy. Thì lúc bây giờ Nga đưa quân đội vào Crimea là 15.000 người. Trước thái độ sử dụng quân sự như vậy, Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev và tuyên bố rõ rệt chúng tôi yểm trợ tài chánh cho Ukraine. Nhưng mà đối với cái vấn đề quân sự của Nga thì Ngoại trưởng của Mỹ tuyên bố thẳng thắn rằng chúng tôi không có đi vào những biện pháp quân sự mà chỉ phản lại cái thái độ của ông Putin bằng những biện pháp trừng phạt về ngoại giao, về tài chánh, về kinh tế và thương mại mà thôi. Thì Tổng thống Putin đã tỏ ra hết sức coi thường và trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 3 trả lời rằng đối với tài chánh kinh tế thì nó có sự liên hệ hỗ tương. Thành ra nếu thiệt hại bên này thì cũng thiệt hại bên kia. Cái đó để trả lời cho phía Tây Phương rằng các ông có dùng biện pháp về tài chánh, kinh tế thì cả hai bên đều thiệt, chứ không có phải là chỉ chúng tôi. Đó là cái cách trả lời của ông Putin. Và trong cái trả lời này đó, thì chúng ta thấy rằng ông Putin có lẽ đặt nặng về vấn đề quân sự, nhưng mà đã thiếu những nhận định, những hệ quả của những trừng phạt về kinh tế, tài chánh.
Thưa giáo sư, cho đến hôm nay thì những cái nhận định đến từ Moscow, chẳng hạn như là ngân hàng VTB Capital của Nga, đã cho rằng khó mà tránh khỏi được một cuộc suy thoái kinh tế nếu mà các biện pháp trừng phạt được thi hành. Thì thưa giáo sư, cái tình trạng kinh tế, tài chính và ngân hàng của Nga thực sự nó như thế nào? Đâu là những cái nhược điểm của nó?
Cái nhược điểm chúng ta thấy rất rõ rệt phải trở lại những năm 1990 sau cái sụp đổ của Liên Xô. Kinh tế Nga là kiệt quệ đến mức thấp nhất. Nhưng mà sau đó các công ty của Nga đó lại được sự nâng đỡ của các ngân hàng và cái vốn nước ngoài hoặc là liên doanh canh tân hóa cải tổ các công ty đó để nâng cái kinh tế của Nga lên. Năm 1990 đó thì các công ty của Nga hầu như tê liệt hết bởi vì không còn vốn, đến nỗi 6-7 tháng một năm không có tiền lương để mà trả cho thợ. Thì sau khi các nhà đầu tư nước ngoài vào thì kinh tế Nga bắt đầu được nâng lên. Và ba cái ngành nghiệp chính yếu là sản xuất vũ khí, khai thác dầu lửa và khí đốt. Cho nên cái nền kinh tế Nga cả vốn, cả về thị trường đều lệ thuộc ở nước ngoài, chứ không độc lập được. Vì vậy, nếu bây giờ mà có sự trừng phạt về tài chánh, có sự bất ổn ở Nga, thì tất nhiên làm đình trệ các công ty của Nga. Sự thực, cái sự đình trệ này nó đã bắt đầu rồi, chứ không phải bây giờ. Tôi chỉ lấy một cái tỷ dụ mà chính những ngân hàng đã thẩm định. Chẳng hạn năm 2011, thì cái đà tăng trưởng của Nga là 4,3%. 2012 thụt xuống 3,4% và 2013 chỉ còn có 1,3%. Thì chúng ta thấy rằng cái đà kinh tế Nga nó xuống cấp hoàn toàn. Và cái này nó tùy thuộc vào những vốn đầu tư của nước ngoài. Vì vậy mà nếu bây giờ có cái trừng phạt về tài chánh và kinh tế thì kinh tế nước Nga sẽ đi đến tình trạng rất là trầm trọng.
Thưa giáo sư, theo cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kutkin, một người rất có uy tín, tuần vừa qua ông cho biết rằng tín dụng mà các công ty của Nga vay mượn của nước ngoài lên đến 700 tỷ đô la Mỹ. Như vậy thì trong trường hợp bị cấm vận và trừng phạt thì Nga sẽ gặp những cái rủi ro nào, thưa giáo sư?
Nó có những cái gọi là vay vốn, một là dưới hình thức cash, tiền mặt như trường hợp của Thụy Sĩ, thì cái chuyện đó cũng người ta cũng sẽ chậm lại hoặc ngưng, hoặc là nếu dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng chẳng hạn thì các ngân hàng nước ngoài không cung cấp vốn nữa bởi vì nó liên hệ đến cái đồng tiền rúp. Cái đồng tiền rúp đó bây giờ nó xuống giá ngay cái ngày đầu xuống 10% rồi, mà ngân hàng trung ương của Nga phải bỏ ra 10 tỷ đô la để mà hỗ trợ. Mà theo cái tình trạng này thì đồng rúp có thể hạ xuống 20%. Và khi mà cái đồng rúp hạ xuống như vậy đó, thì tất nhiên vấn đề các công ty của phía của Nga đó cũng không dám vay mượn nữa. Ngay cả thị trường chứng khoán, một số các công ty của Nga cũng muốn ra khỏi thị trường chứng khoán, bởi vì họ sợ rằng nếu để ở thị trường chứng khoán thì họ mất giá những công ty của họ. Tôi lấy ví dụ ai cũng biết là công ty hàng không của Nga, chẳng hạn Aeroflot, thì họ đã bỏ cái thị trường chứng khoán của Nga. Đó là một cái rất là đau đớn cho cái thị trường chứng khoán này. Hoặc là Desky, đồ chơi, ngay cả nhà sản xuất về dầu lửa như là cái công ty Bacnef thì họ cũng bỏ để họ ghi ở thị trường chứng khoán của London. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng những vốn của Nga đó do bán dầu lửa thì phần lớn nó nằm ở bên Thụy Sĩ, một phần nữa lại mua những trái phiếu của Hoa Kỳ. Thành ra nó nằm ở nước ngoài, và những vốn đó do những nhà tài phiệt của Nga đó là họ nằm ở nước ngoài. Nếu tình trạng bây giờ lộn xộn ở Nga như vậy, cái tình trạng kinh tế xuống dốc như vậy, thì họ không đem tiền về nước.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích Tây Phương, họ nói rằng Pháp, Đức tùy thuộc vào một phần dầu khí của Nga. Nếu mà trừng phạt Nga thì chẳng khác nào tự mình bắn một viên đạn vào chân.
Đây là một cái mà ông Putin đã thẩm định quá cao cái biện pháp trả đũa của ông ta, là dựa trên khí đốt. Dầu lửa không thành vấn đề rồi. Tại vì cái khối OPEP, tức là khối Bắc Phi và Trung Đông, họ luôn luôn sản xuất thặng dư mỗi ngày 2 triệu barin dầu lửa, giữ giá một cách rất đều đặn cho tình hình dầu lửa của thế giới. Và nếu Nga mà sử dụng những biện pháp này, biện pháp kia, thì Nga chỉ mất khách hàng mà không có thể gây cái ảnh hưởng lộn xộn về kinh tế cho Tây Phương được. Riêng về vấn đề khí đốt đó, thì tên thương mại không phải người bán đứng làm chủ, mà chính người mua họ cũng có quyền của họ. Khi mà Nga bán khí đốt cho Tây Phương, thì cái người mua là cả một khối Tây Phương ở đây, họ có tiền để trả. Ống dẫn khí đốt đã được đặt để đàng hoàng rồi. Nếu bây giờ bán cho những khách hàng khác thì phải tái lập cái hệ thống dẫn khí đốt, khó khăn. Cho nên cái biện pháp đó không đến nỗi mà làm cho Tây Phương nó sợ, bởi vì phải có đi có lại mới được.
Thưa giáo sư, giới phân tích tài chính ở trên quốc tế cũng như tại Thụy Sĩ, phải nói là cái nơi mà chứa kho bạc của những cái đại gia cất giấu tài sản của Nga. Theo giới phân tích từ Geneva, thì cái kịch bản nào, trừng phạt nào làm cho ông Putin sợ nhất?
Radio của Thụy Sĩ đã phân tích rằng cái tiền bạc của cái giới gọi đại gia đó của Nga nó nằm bên Thụy Sĩ 60%. Tại Geneva đó là một cái trung tâm thảo luận về những chuyện bán dầu lửa cho Nga. Những cái đại gia của Nga đã mở rải rác ở trên lãnh thổ Thụy Sĩ, với cái vốn của họ nằm bên Thụy Sĩ tới 200 cái công ty. Cái biện pháp cấm visa, kiểm soát, phong tỏa những cái vốn đó thì tất nhiên rất là tệ hại cho Nga, ở cái chỗ là cái giới đó là cái giới nắm vận mạng kinh tế của Nga. Mà khi mà họ thấy cái sự trừng phạt kinh tế đó động chạm tới chính họ thì họ trở thành bất bình, và cái đó ông Putin sẽ bị thất thế. Hiện giờ Tây Phương phong tỏa những cái công ty và những nhân vật mà có tiền ở nước ngoài, và động chạm đến vấn đề cái visa để di chuyển. Còn nếu cái scenario mà giống theo kiểu của Iran đó, lại còn đi cấm vận thương mại, thì lúc bây giờ đó, dân chúng của Nga sẽ phải chịu cái hậu quả là thiếu hàng hóa, tất nhiên là cái giá cả nó phải lên cao. Và cái này là tối kỵ cho dân chúng. Putin rất sợ rằng chính cái dân Nga họ nổi dậy khi mà cấm vận thương mại.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Geneva, Thụy Sĩ.